Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay, thứ năm, ngày 17 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Chính phủ yêu cầu đảm bảo sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024.
Hà Nội không có tình trạng đầu cơ, tăng giá gạo trục lợi bất chính.
Trong phần tin thế giới, Litva đóng hai cửa khẩu biên giới với Belarus do căng thẳng địa chính trị.
Tổng thống Indonesia đề xuất khoản ngân sách kỷ lục năm 2024.
Thành phố New York, Mỹ cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị công vụ.
Và sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel, Chủ tịch phân ban Israel trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam, Israel, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng Bộ trưởng Nir Barkat cùng các doanh nghiệp Israel thăm Việt Nam trong dịp hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng đánh giá cao những sáng kiến, ý tưởng của Ngài Bộ trưởng đối với sự phát triển của nền kinh tế Israel mà Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi. Thủ tướng cũng thông báo việc Việt Nam cấp visa điện tử cho công dân các nước từ ngày 15 tháng 8, trong đó có Israel, đồng thời hoan nghênh việc hai bên xúc tiến chuẩn bị mở đường bay thẳng. Để thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy việc tổ chức và triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên như Ủy ban Liên Chính phủ, hai bên sớm triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel và nghiên cứu đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước, tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đoàn doanh nghiệp, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương. Israel tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, rau quả tươi, thực phẩm chế biến và các sản phẩm gia dụng. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ cao, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có hợp tác ứng phó khô hạn tại các tỉnh miền Trung, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Israel và với ASEAN. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm chính thức Việt Nam tới Ngài Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nir Barkat khẳng định Chính phủ Israel luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Nir Barkat cho biết Israel đang nỗ lực phối hợp với Việt Nam để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel sớm đi vào thực thi, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, y học, chống sa mạc hóa, hợp tác biển, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Ngày 16 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ký ban hành quyết định số 4097 về thành lập tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh là tổ trưởng tổ công tác, tổ phó thường trực tổ công tác là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, tổ phó tổ công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết tháo gỡ. Tổ công tác làm việc với sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi cao nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư. Chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa trong giải quyết các thủ tục về đầu tư dự án, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội, hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm. tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó, tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc chuyên đề để kịp thời đánh giá và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Các nội dung thuộc phạm vi rà soát khó khăn, vướng mắc của tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực, hoạt động triển khai thực hiện các dự án, đầu tư công bao gồm dự án ODA, đầu tư kinh doanh bao gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, đầu tư theo hướng phương thức đối tác công tư PPP.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta đang phải đối mặt với nhiều tình thế biến động bất lợi. Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới cũng gây ra những biến động phức tạp, khó lường trong công việc kinh doanh, giao thương toàn cầu. Chuỗi cung ứng vì thế cũng gặp nhiều ảnh hưởng và đứt gãy, gây ra những xáo trộn, bị động cho nhiều doanh nghiệp. Trước tình thế này, các doanh nghiệp nếu muốn phát triển bền vững, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với các cuộc khủng hoảng có thể đoán trước hoặc khủng hoảng bất ngờ như chiến tranh, dịch bệnh hay biến động trong môi trường tài chính, nhân sự. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nâng tầm để chủ động nắm bắt những chính sách này. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, doanh nghiệp nước ta tiếp tục gặp khó khăn bởi nhiều yếu tố như thị trường, giá cả đầu vào tăng cao, khó tiếp cận tài chính. Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, nguy cơ phá sản. Trong khi đó, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên sức chống đỡ trước những biến động bất lợi có phần hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm nay, có hơn 70.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Dự báo tình hình trong nước và thế giới sẽ còn nhiều khó khăn trong năm nay và cả năm 2024. Vì vậy, việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này là yêu cầu cấp bách. Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Tomico cho rằng,
cái cần nhất đầu tiên là cái thị trường, cái khách hàng, nâng cao cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp là một trong những cái mà doanh nghiệp đang yếu và đang cần. Trong cái quá trình mà hỗ trợ các doanh nghiệp ấy, thì nếu như mình bao giờ cũng vậy, tức là nếu mình mà tăng về số lượng ấy, thì chất lượng nó sẽ có vấn đề. Thì nếu như là mình hỗ trợ chuyên sâu mà tập trung vào các doanh nghiệp để cái chất lượng hỗ trợ nó đi được đến đầu đến đũa ấy, sâu hơn ấy, thì đương nhiên là số lượng doanh nghiệp nó lại không được nhiều. Như vậy thì chúng ta phải có những cái lựa chọn.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa tổng kết dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa Link SME do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Thông qua dự án Link SME, 5 năm qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã hỗ trợ chính phủ nhiều hoạt động nghiên cứu, rà soát và đưa ra nhiều khuyến nghị để thúc đẩy cải cách, quy định kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Nhiều giải pháp đã được triển khai góp phần thúc đẩy doanh nghiệp kết nối và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết.
Ở đây cả các thủ tục hành chính thì phần lớn là nó nằm ở trong cơ quan nhà nước, nhưng nó lại có tác động rất là tốt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và trên cơ sở đó doanh nghiệp nhỏ đã được hưởng thụ cái đó. Cái thứ hai nữa là giới thiệu những cái chuỗi đầu mối. Cái thứ ba là doanh nghiệp nâng tầm lên. Mà đây là hiện nay trong khó khăn của ngành ngân hàng. Thì ngân hàng bây giờ người ta hết cách. Người ta không có cách nào để mà có thể giảm thiểu cái gì đó, cái điều kiện gì đó để cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay được. Thì bây giờ doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn có tiền để vay được người ta thì phải nâng tầm.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, các chuyên gia nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt mục tiêu cả năm và mục tiêu toàn khóa. Trong đó, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh là việc cần làm ngay nhằm góp phần thúc đẩy cả 3 động lực tăng trưởng này. Bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Đôi khi thì doanh nghiệp hay mong muốn là nhận được cái khoản tài trợ bằng tiền. Thế nhưng mà các cái cơ quan hỗ trợ thì thông thường là sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Có nghĩa là hỗ trợ qua các cái việc đào tạo tư vấn để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp là đạt được những cái chứng chỉ để có thể là xuất khẩu được, bán hàng được ra các nước. Thế thì chúng tôi mong muốn là doanh nghiệp phải thay đổi cái nhận thức là các cái hỗ trợ kỹ thuật này nó không trực tiếp bằng tiền, nhưng đây là những cái hỗ trợ kỹ thuật mà Nếu như mà hưởng thụ tốt cái hỗ trợ này thì mình sẽ có được nguồn tiền rất lớn từ chính các cái hoạt động kinh doanh của mình.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta chiếm tỷ lệ tới hơn 96%, đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Mặc dù vậy, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp trở ngại vì chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp chậm lớn hoặc không thể lớn trong suốt thời gian dài. Dù hướng đến việc tiếp cận nguồn vốn vay nào đi nữa, các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải quan tâm vấn đề quản trị tài chính. Việc minh bạch báo cáo tài chính, dòng tiền là một trong những điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp bước vào thị trường huy động vốn, IPO hoặc kêu gọi vốn khi cần.
Thưa quý vị, những ngày qua, giá lúa gạo trong nước đã tăng đáng kể do tác động của giá gạo xuất khẩu và lo ngại an ninh lương thực của nhiều quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường mặt hàng gạo. Ngành Công Thương Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, trong đó có mặt hàng gạo ra thị trường đầy đủ, ổn định. Theo Sở Công Thương Hà Nội, giá gạo tiêu dùng trên địa bàn vẫn ổn định, giá gạo của các đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2023 vẫn giữ nguyên. Theo đó, trong tháng 7 năm 2023, giá bán lẻ gạo tẻ thường ở mức 15.900 đến 16.000 đồng mỗi kg, gạo tẻ ngon từ 19.500 đồng đến 20.900 đồng mỗi kg, gạo nếp thường 22.500 đồng mỗi kg, gạo nếp ngon 27.500 đồng mỗi kg. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường mặt hàng gạo chủ động thu mua, dự trữ, bảo đảm nguồn hàng, cung ứng đủ, vượt số lượng gạo đã đăng ký trong mọi tình huống, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký bình ổn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyển sang những thông tin khác. Ngày 16 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 731 về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2023 và từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.
Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 747 ngày 16 tháng 8 năm 2023 yêu cầu các bộ liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân thực hiện rà soát, công tác biên soạn quy trình thực hiện và đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch về việc in, phát hành sách giáo khoa bảo đảm tăng chất lượng, giảm giá thành. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi trước thềm năm học mới. Phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo tổ chức tuyển dụng giáo viên, thực hiện rà soát, cơ cấu lại, bố trí, sử dụng giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên dạy đúng, đủ các môn học theo quy định.
Cần giải quyết dứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng mua, nộp hồ sơ đăng ký học. Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong phát biểu chỉ đạo đối với ngành giáo dục Hà Nội tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 diễn ra chiều qua. Tổng kết năm học 2022-2023, ngành giáo dục thủ đô đã hoàn thành kế hoạch năm học và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giáo dục, học sinh Hà Nội giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi với 8 học sinh đạt giải quốc tế, 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông. Hà Nội cũng là một trong 4 địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 11 bậc so với năm học trước. Tuy nhiên, việc để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm dành suất học cho con vào lớp 1 hay lớp 10 là điều không thể chấp nhận, nhất là trong bối cảnh có nhiều áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển sinh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội cần chấm dứt tình trạng này trong năm học mới. Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo ngành giáo dục phải tập trung rà soát tình trạng cơ sở vật chất để quy hoạch trường học, giải quyết vấn nạn thiếu lớp, thiếu trường cục bộ tại những địa bàn nóng về gia tăng dân số cơ học.
Năm học 2022-2023, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo dục. Các công đoàn đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm học, công đoàn các cơ sở giáo dục đã tranh thủ nguồn quỹ hỗ trợ vốn cho 143 công nhân viên chức, lao động nghèo thủ đô phát triển kinh tế với số tiền 4,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện còn chỉ đạo công đoàn các đơn vị trường học đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào dạy tốt, học tốt, sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới, sáng tạo dạy và học. Kết quả, trong năm học qua, đã có 570 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp thành phố, bộ ngành, cấp huyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức, lao động thủ đô tiêu biểu năm 2023 và trao hỗ trợ học bổng cho 100 con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi năm học 2022-2023. Đây là hoạt động thường niên được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình gia đình để khích lệ động viên con công nhân, viên chức, lao động hiếu học.
Gia đình anh Ngô Phương Đông, bí thư chi bộ trưởng khoa khoa kèn, gõ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều năm liền anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Mẹ của anh Đông là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Vinh Ngọc đã nghỉ hưu. Bà vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Vợ anh là chị Trần Thị Vân Cơ, giảng viên đàn piano. Chị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị Vân luôn là người con dâu hiếu thảo, vun vén gia đình, hòa thuận, hạnh phúc. Là người vợ đảm đang, người mẹ chu toàn trong gia đình. Con gái của anh là cháu Ngô Phương Vi, học viên cao học đàn piano tại Viên, Áo. Thường xuyên được giao nhiệm vụ biểu diễn độc tấu đàn piano tại Hà Nội và Viên, Áo. Con trai của anh là Ngô Hoàng Bách, học sinh hệ tài năng trung cấp 4/7, chuyên ngành gõ giao hưởng. Công việc của các thành viên trong gia đình đều bận rộn, đều cần đến sự thăng hoa, toàn tâm, toàn ý. Sau mỗi khi có thời gian bên nhau, họ đều vun vén cho tổ ấm của mình. Anh Ngô Phương Đông và chị Trần Thị Vân Cơ nói.
Gia đình chúng tôi là bố mẹ cũng luôn hướng cho các cháu là khá được dân chủ, được thì thể hiện cái ý nghĩ của mình, cái nguyện vọng, cái mong ước của mình. Do đó là bố mẹ cũng sẽ có những cái hướng để mà phân tích và hướng cho các cháu ngoài cái việc độc lập có cái cá tính ra thì vẫn hiểu được cái kiến thức chung của xã hội hay những cái ý thức tốt, những cái tư tưởng tốt để có cái sự vừa có cá tính riêng nhưng vẫn có sự hòa nhập cùng với gia đình, cùng với xã hội.
Bố mẹ luôn luôn chia sẻ những cái câu chuyện của những thời khốn khó nhưng mà một cái rất là nhẹ nhàng để cho con cảm nhận được, để cho con thấm thía được những cái lúc khó khăn trong cuộc sống như nào và để có được những cái giây phút hạnh phúc, những cái giây phút đủ đầy.
100 gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2023, dù là quy mô gia đình truyền thống 3-4 thế hệ hay gia đình hạt nhân, dù làm bất cứ ngành nghề gì và ở đâu, nhưng đều có chung một điểm là mỗi thành viên trong gia đình đều bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, liên tục phấn đấu, vượt lên khó khăn để hoàn thiện mình. Sự quan tâm, chăm lo của các cấp công đoàn và sự ủng hộ của các đoàn thể đã tiếp thêm động lực để đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vượt khó. Phấn đấu làm tốt hơn trọng trách của những người làm cha, làm mẹ trong chăm sóc, nuôi dạy con cái, trưởng thành, đồng thời nỗ lực để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị. Anh Nguyễn Hữu Minh, công nhân khu công nghiệp Phú Nghĩa và chị Lại Việt Hà, Phó trưởng khoa dược, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bày tỏ.
Hai vợ chồng mình đi làm công ty cũng được 15 năm rồi. Vì thời gian dạy con thì chỉ có tranh thủ buổi tối thôi, chiều đi làm về buổi tối ấy. Dạy các con về những kỹ năng sống. Có thể văn hóa mình không hiểu hết được, nhưng mà mình biết cái gì mình sẽ dạy những cái đó. Nhưng mà chủ yếu là mình sẽ hay dạy về những kỹ năng sống cho các con hơn. Về cách giao tiếp rồi thì thể dục, thể thao, các trò chơi, các thứ.
Là người phụ nữ thì để mà dung hòa được cái hai cái mối quan hệ, mối giữa công việc và gia đình thì tôi nghĩ là cần phải có sự sắp xếp, điều chỉnh thích hợp về thời gian và điều chỉnh cả về tâm trạng đối với bản thân để mà có luôn luôn tạo một cái không khí vui vẻ, hạnh phúc để cho các con cảm thấy thoải mái.
Mỗi gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô được biểu dương là một tấm gương về sự nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thành quả của gia đình ngày hôm nay chính là hạt giống đẹp gieo mầm cho nhiều gia đình hạnh phúc mai sau, có sức mạnh lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng để ngày càng có nhiều gia đình hạnh phúc vượt qua khó khăn, vươn lên thành công trong cuộc sống. Và các gia đình sẽ trở thành những gia đình gương mẫu trong cộng đồng dân cư, ngày càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần đưa phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong công nhân viên chức lao động thủ đô ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là phần tin. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát và nút giao Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5, quận Long Biên. Cụ thể, đóng giải phân cách giữa trên đường Cổ Linh bằng trụ bê tông cứng chiều dài 45m, cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Chân rẽ phải ra đường Cổ Linh. Các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Chân muốn đi ra đường Cổ Linh đi theo hướng từ các đường nội bộ trong khu công nghiệp Hà Nội để đi ra đường Đàm Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5, Thạch Bàn, Cổ Linh. Cấm các phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Huỳnh Tấn Phát tại nút Huỳnh Tấn Phát Cổ Linh, khu vực nút giao Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Văn Linh, khu vực đường nội bộ khu công nghiệp Hà Nội cấm các phương tiện đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Ngọc Chân theo chiều từ Huỳnh Tấn Phát đi Cổ Linh, cấm các phương tiện dừng đỗ xe cả hai chiều trên tuyến Huỳnh Tấn Phát đoạn từ Cổ Linh đến Nguyễn Văn Linh, cấm các phương tiện đỗ xe trên tuyến đường công nghiệp 4-6 theo hướng Nguyễn Ngọc Chân đến Huỳnh Tấn Phát. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 năm 2023. Sở Giao thông Vận tải giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông tại chỗ và từ xa, lắp đặt trụ bê tông giải phân cách, điều chỉnh vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.
Nhằm duy trì những kết quả đã đạt được theo kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, ngày 16 tháng 8, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã tổ chức ra quân tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, trong đợt cao điểm thực hiện kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023, với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, đây là vấn đề liên quan đến trực tiếp cuộc sống của người dân, nên tại một số thời điểm vẫn có những trường hợp tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng để tái vi phạm. Từ thực tế trên, để tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, Ban Chỉ đạo 197 phường đã xác định lấy việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm là biện pháp răn đe ngăn chặn hành vi tái vi phạm. Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính phủ Litva vừa quyết định đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới với Belarus do căng thẳng địa chính trị. Việc đóng cửa này bắt đầu được thực hiện từ ngày 18 tháng 8. Ngoài ra, thì Bộ Quốc phòng Litva cũng ra lệnh tăng cường binh sĩ để hỗ trợ việc bảo vệ biên giới của nước này với Belarus. Theo báo cáo, chỉ trong 24 giờ qua, có gần 100 người tị nạn đã tìm cách vượt biên giới Belarus để vào Litva. Mối đe dọa từ sự hiện diện của lính Wagner ở Belarus và dòng người tị nạn đổ về biên giới Litva đang làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia Đông Âu này.
Hãng hàng không Nga Russia Airlines cho biết Aeroflot đã bắt đầu bán vé và lộ trình Moscow-La Habana sẽ được khai thác với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Như vậy, La Habana sẽ trở thành điểm đến thứ hai của Russia Airlines tại Cuba.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa đề xuất với Quốc hội khoản ngân sách kỷ lục trị giá hơn 3.300 tỷ rupiah, tức là khoảng 216,2 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024. Như vậy là đề xuất ngân sách năm sau sẽ cao hơn 6% so với kế hoạch chi tiêu của năm nay. Theo đề xuất của Tổng thống Widodo, khoản ngân sách năm tới sẽ tập trung vào việc bảo vệ nền kinh tế trước những thách thức toàn cầu, giữ giá lương thực ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng cạnh tranh. Dự kiến Quốc hội Indonesia sẽ có vài tháng để thảo luận về đề xuất ngân sách trên của chính phủ trước khi được thông qua.
Ngày 16 tháng 8, thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh. Các cơ quan của thành phố này phải gỡ bỏ ứng dụng trong vòng 30 ngày, trong khi các nhân viên sẽ không truy cập được ứng dụng và trang web của TikTok trên các thiết bị và mạng lưới của thành phố.
Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một mỏ khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar đã lên tới 32 người. Thông báo trên được giới chức Myanmar đưa ra hôm qua. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp tục khi vẫn còn 8 người mất tích. Được biết, sạt lở đất gây chết người từng xảy ra không ít lần ở bang Kachin. Tháng 7 năm 2020, một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại một địa điểm khai thác ngọc, khiến 174 người thiệt mạng và 54 người bị thương.
Giới chức Tây Ban Nha đã yêu cầu sơ tán 5 ngôi làng có nguy cơ chịu ảnh hưởng khi một đám cháy rừng bùng phát và lan rộng 300 hecta tại khu vườn quốc gia trên đảo Tenerife. Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ thực hiện thêm nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Viettel tiếp đón Topelen Bình Định trên sân Hàng Đẫy ở trận bán kết Cúp Quốc gia 2023. Đội chủ nhà đã lần lượt đưa bóng đi dội sáng ngang và cột dọc đầy tiếc nuối, trong khi ở phía đối diện, Topelen Bình Định không có quá nhiều tình huống đáng chú ý. Ở thời điểm khâu tấn công vẫn đang bế tắc thì Đức Chiến đã lên tiếng với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 90+2, mang về thắng lợi tối thiểu 1-0 cho Viettel, đồng thời đưa đội bóng tiến vào trận đấu cuối cùng của Cúp Quốc gia năm nay. Cái tên còn lại góp mặt ở trận chung kết của giải đấu là Đông Á Thanh Hóa. Khi ở màn đọ sức diễn ra cùng giờ, thầy trò huấn luyện viên Popov đã có được thắng lợi thuyết phục 4-1 trước đội đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia là câu lạc bộ PVF. Những người ghi bàn cho đội chủ nhà là Trọng Hùng, Thanh Bình, Đình Tùng cùng một bàn phản lưới nhà của Viết Phú. Trong khi đội khách có bàn rút ngắn cách biệt duy nhất sau pha lập công của Thanh Nhàn trong hiệp 2. Trận chung kết Cúp Quốc gia giữa câu lạc bộ Viettel và Đông Á Thanh Hóa sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8 tới cũng trên sân vận động Hàng Đẫy. Hai đội tuyển Australia và Anh đã tạo nên một trận bán kết World Cup nữ 2023 cực kỳ hấp dẫn. Họ thi đấu đôi công và tận dụng tốc độ của các tiền đạo để tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau nhiều lần bị bỏ lỡ thì tới phút thứ 36, đội tuyển Anh đã có được bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm một chạm hiểm hóc của Elatun. Tuy nhiên đúng vào thời điểm khó khăn, đội trưởng Sam Kerr đã tỏa sáng với một tuyệt phẩm sút xa ở phút 63 để gỡ hòa. Dù vậy niềm vui của đội chủ nhà lại không được lâu khi chỉ 8 phút sau, sai lầm của hậu vệ Elie Carpenter đã khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai. Trong thời gian còn lại, đội tuyển Anh có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Alexia Russo. Thắng chung cuộc 3-1, đội tuyển Anh có lần đầu tiên vào chơi trận chung kết tại một kỳ World Cup nữ và đối thủ của họ ở trận đấu này sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Còn đội tuyển Australia sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với đội tuyển Thụy Điển. Manchester City đối đầu với Sevilla tại trận tranh siêu cúp châu Âu 2023. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhờ các bàn thắng của Enesiri bên phía Sevilla và Cole Palmer bên phía Manchester City, qua đó cần tới loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Tại đây các cầu thủ Manchester City thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Ở lượt cuối cùng, Nemanja Gude bên phía Sevilla đã đá hỏng và chấp nhận nhìn Manchester City lên ngôi vô địch. Đoạt siêu cúp châu Âu ngay lần đầu tiên góp mặt, Man City có danh hiệu thứ tư trong năm 2023 sau cú ăn 3 danh hiệu ngoại hạng Anh, cúp FA và Champions League. Với riêng huấn luyện viên Pep Guardiola, đây là lần thứ tư nhà cầm quân người Tây Ban Nha giành siêu cúp châu Âu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Khánh Hà và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.